Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 7 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp viện thần học Thánh Phaolô ở Catania.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp học viện thần học Thánh Phaolô ở Catania và mời gọi họ theo gương Thánh Nicola, tiến bước trên con đường hướng tới sự hiệp nhất hữu hình, không mệt mỏi tìm kiếm những hình thức thích hợp để đáp lại một cách trọn vẹn lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, xin cho tất cả nên một.
Học viện thần học Thánh Phaolô được thành lập vào năm 1969, khi các giáo phận phía đông đảo Sicilia quyết định thành lập một cơ sở đào tạo thần học duy nhất. Từ lịch sử của học viện, Đức Thánh Cha khuyến khích họ tiếp tục cùng nhau bước đi, cống hiến một nền đào tạo sâu rộng và sâu sắc trong đời sống giáo hội và xã hội, và là mô hình khuyến khích các giáo hội khác cùng nhau bước đi trong lĩnh vực này. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi nói về hiệp thông, chúng ta cũng phải bao gồm mối quan hệ giữa các cơ cấu đào tạo. Những cơ cấu trở thành phòng thực nghiệm của sự hiệp thông và truyền giáo, được sinh động bởi suy tư thần học. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, trong học viện, mọi người đã sống kinh nghiệm giáo hội. Khi họ ở bên cạnh nhau, trong sự đa dạng của các ơn gọi và ân sủng, cũng như trong việc tìm kiếm những cách thức truyền giáo mới. Phong cách hiệp hành đồng trách nhiệm này phải được tiếp tục trong đời sống của các giáo hội, bằng cách nâng cao các đặc sủng của mỗi giáo hội. Ngài cũng lưu ý rằng, ngày nay số sinh viên nữ đã gia tăng tại học viện, và đồng thời họ nhận các trách nhiệm mục vụ, giảng dạy tôn giáo và học thuật trong các cộng đoàn giáo hội. Theo Ngài, đây cũng là một dấu chỉ của thời đại, ở một vùng đất mà vai trò xã hội của phụ nữ thường bị coi nhẹ. Trong khi khen ngợi vẻ đẹp thiên nhiên và nghệ thuật tuyệt vời của Sicilia, Đức Thánh Cha cũng nói đến mối đe dọa bởi nạn đầu cơ và tham nhũng của mafia, làm chậm sự phát triển và làm cạn kiệt tài nguyên, khiến các khu vực nội địa gặp vấn đề di cư của giới trẻ. Do đó, theo Ngài, Sicilia cần những người nam nữ biết nhìn về tương lai với niềm hy vọng và đào tạo các thế hệ mới biết tự do và minh bạch trong việc chăm sóc công ích, xóa bỏ tình trạng nghèo đói xưa và nay. Ngài cũng mời gọi họ chào đón những người di cư với sự sáng tạo trong tình huynh đệ. Ngài nói, xin đừng dập tắt niềm hy vọng của người nghèo, của những người di cư khốn khổ.
Đức Thánh Cha nói, bác ái là nguyên lý tạo nên sự thay đổi xã hội.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến tổ chức Caritas của giáo phận Toledo của Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha nhắc lại các nguyên tắc bác ái và công bằng để đánh thức lương tâm huynh đệ hơn trong xã hội. Ngài nhận định rằng, phục vụ tha nhân không chỉ là ý thức công dân, mà còn nhằm mang ánh sáng tin mừng đến cho những người không tìm thấy sự hỗ trợ và chấp nhận.
Trong cuộc tiếp kiến khoảng 100 thành viên của Caritas Toledo nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập của tổ chức bác ái này vào ngày 2 tháng 6 năm 1964, Đức Thánh Cha đặt ra một số thách đố cho họ. Đó là dấn thân bác ái phải vượt xa hơn những điều tốt đẹp cụ thể làm cho con người. Chấp nhận thách đố trở thành động lực thay đổi trong xã hội thông qua việc truyền bá tinh thần bác ái và công lý. Với mục tiêu là đánh thức nơi tất cả những người thiện chí một lương tâm huynh đệ hơn, vốn đôi khi đang ngủ quên hoặc không phát triển. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, bằng cách này, chúng ta tránh được nguy cơ chỉ là một tấm gương về ý thức công dân và lòng bác ái, để trở thành một điều gì đó có giá trị cao hơn, tức là khí cụ truyền giáo. Điều này có thể thực hiện được nhờ một ngôn ngữ phổ quát là ngôn ngữ bác ái. Ngôn ngữ bác ái dễ hiểu đối với tất cả mọi người, được viết bằng chứng tá và sự dấn thân của tất cả các đại diện Caritas, dấn thân với Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của người. Mục tiêu này đòi hỏi mỗi người làm việc dựa trên việc đào tạo nhân bản và thiêng liêng để có thể nhìn các vấn đề xã hội bằng tình liên đới theo học thuyết xã hội của giáo hội và làm việc trong tinh thần cộng tác và hiệp hành với tất cả các thực tại mục vụ của giáo phận. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Caritas Toledo hãy trở thành những bậc thầy về sự khôn ngoan mà thế giới đang rất cần, tức là sự khôn ngoan học được từ Chúa Kitô, từ lời cầu nguyện, từ tin mừng và từ việc lắng nghe những người đang cần giúp đỡ nhất. Tổng giáo phận Toledo có 116 Caritas giáo sứ, 2 Caritas liên giáo sứ và 5 trung tâm giáo phận. Trong năm 2023, nhờ công việc của 1.221 tình nguyện viên và 72 người điều hành, trên toàn tổng giáo phận có 23.526 người đã được hỗ trợ và 10.517 người nghèo được hỗ trợ trực tiếp. 5,3 triệu euro đã được phân bổ để giải quyết các hình thức nghèo đói khác nhau.
Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế ủng hộ sự sống. Đức tin không bị áp đặt, nhưng cũng không che giấu.
Tây Ban Nha, tại Hội nghị Thượng đỉnh ủng hộ sự sống và ủng hộ gia đình được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 12 tại phòng họp Thượng viện Tây Ban Nha, ông Jaime Oreja đã tóm tắt lập trường Kitô giáo trước các quyền lực trên thế giới tìm cách đàn áp các biểu hiện bên ngoài của đức tin. Ông nói, đức tin không bị áp đặt, nhưng cũng không che giấu.
Hội nghị ủng hộ sự sống năm nay có chủ đề Vì tự do và văn hóa sự sống, có sự tham dự của khoảng 300 nhà lãnh đạo chính trị và dân sự từ 45 quốc gia trên ba châu lục. Ông Jaime Mayorga, cựu Bộ trưởng Nội vụ Tây Ban Nha và là chủ tịch danh dự của mạng lưới chính trị vì giá trị, đã lên án sự ám ảnh bệnh hoạn chống lại nền tảng Kitô giáo của xã hội, sự coi thường khoa học và sinh học và sự thao túng lịch sử một cách sai trái của những người cố gắng ngăn cản cuộc họp được tổ chức. Ông chia sẻ, họ gọi chúng tôi là những người theo chủ nghĩa cực đoan vì chúng tôi bảo vệ nền tảng của xã hội. Nhưng ngược lại, vì chúng tôi bảo vệ sự tái sinh của thế giới phương Tây. Bà Lola Velarde, giám đốc điều hành của mạng lưới chính trị vì giá trị, nói với ACI Prensa rằng những người tham dự hội nghị thượng đỉnh đã đến Tây Ban Nha để bảo vệ phẩm giá vô hạn của con người, nền tảng của nền văn hóa sự sống và tất nhiên là quyền tự do để có thể bảo vệ những giá trị này. Trong phiên thảo luận giới thiệu của hội nghị thượng đỉnh, lãnh đạo Đảng Cộng hòa Chile José Antonio Kast đã giải thích cho những nỗ lực của những người muốn hủy bỏ, đàn áp và loại bỏ hội nghị thượng đỉnh này. Họ ghét chúng tôi vì họ sợ chúng tôi, và họ sợ chúng tôi vì họ biết chúng tôi không thể bị loại bỏ. Họ biết rằng chúng tôi dũng cảm và chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ việc bảo vệ các giá trị của mình. Trước khi hội nghị thượng đỉnh bắt đầu tại Thượng viện, Sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha, Đức Tổng giám mục Bernardito Auria đã cử hành thánh lễ tại đan viện nhập thể, nằm gần Thượng viện, nơi một nhóm nhỏ những người ủng hộ phá thai tụ họp. Ngài nhấn mạnh rằng, phẩm giá con người là nguyên tắc và nền tảng cơ bản của nền văn hóa của chúng ta. Nếu không có sự công nhận này, sẽ không thể sống trong xã hội. Ngài giải thích rằng, phẩm giá này tồn tại vượt qua mọi hoàn cảnh và phải được bảo vệ trong mọi bối cảnh văn hóa. Sau khi cảm ơn những người tham gia hội nghị thượng đỉnh vì công việc của họ, Ngài khuyến khích họ giáo dục lương tâm của nhiều người để nhận ra tính trung tâm của phẩm giá con người.
Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi Tổ chức An ninh Châu Âu hợp tác giải quyết thách đố toàn cầu.
Valletta phát biểu tại cuộc họp thường niên lần thứ 31 Hội đồng Bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu ngày 5 tháng 12, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, kêu gọi các quốc gia thành viên vượt lên trên sự chia rẽ và hợp tác để giải quyết các thách đố toàn cầu theo tinh thần Helsinki.
Trong hai ngày, đại diện của 40 trong số 57 quốc gia thành viên của tổ chức cùng với các đối tác từ châu Á và khu vực Địa Trung Hải tham gia vào các cuộc thảo luận, tập trung vào việc đánh giá bối cảnh an ninh hiện tại trên khắp các khu vực, giải quyết các thách đố đang diễn ra, xem xét các hoạt động của tổ chức, cũng như bổ nhiệm 4 vị trí hàng đầu của tổ chức. Hướng tới việc tổ chức này đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2025, Đức Tổng giám mục bày tỏ mối quan ngại lớn của Tòa Thánh về sự chia rẽ ngày càng gia tăng giữa các thành viên. Theo Ngài, điều quan trọng là phải duy trì tổ chức, đặc biệt là vào thời điểm mà đối thoại và hòa hoãn là điều rất cần thiết. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh đến tầm quan trọng cốt yếu của việc duy trì các nguyên tắc của tổ chức được ghi trong đạo luật Helsinki năm 1975, văn kiện sáng lập của tổ chức, để giải quyết các thách đố mới mà thế giới đang phải đối diện ngày nay. Ngài nhắc lại rằng, thỏa thuận mang tính bước ngoặt được thiết kế để giảm bớt căng thẳng trong thời chiến tranh lạnh, dựa trên sự hiểu biết rằng, hòa bình không chỉ đơn thuần là không có chiến tranh, hoặc duy trì sự cân bằng quyền lực. mà đúng ra là thành quả của quan hệ hữu nghị, đối thoại, mang tính xây dựng và hợp tác giữa các quốc gia trong việc duy trì các nghĩa vụ luật pháp quốc tế và tôn trọng mọi quyền phổ quát. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Tòa Thánh lưu ý rằng, tầm nhìn đó hiện đang bị tổn thương vì thiếu sự đồng thuận về thủ tục trong tổ chức, nhưng trên hết là do sự đổ vỡ ngày càng lớn của lòng tin vào nhau giữa một số quốc gia thành viên, sự gia tăng xâm lược về mặt ý thức hệ và sự coi thường rõ ràng các nguyên tắc. Ngài nói, Tòa Thánh quan sát với sự lo ngại về sự chia rẽ và phân mảnh ngày càng gia tăng, đang che khuất những nguyên tắc của tổ chức, làm ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của tổ chức này. Đức Tổng giám mục đặc biệt đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, cùng với các căng thẳng chính trị trải rộng gây ra sự chia rẽ trong tổ chức, cũng như sự chậm trễ kéo dài trong việc bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo và thiếu tiến triển trong các quyết định như vị trí chủ tịch vào năm 2026. Nhắc lại rằng, sức mạnh và tính duy nhất của tổ chức nằm ở sự đa dạng về quan điểm, làm phong phú thêm quá trình đối thoại và đưa ra quyết định. Ngoại trưởng Tòa Thánh cảnh báo về việc biến tổ chức này thành một diễn đàn chỉ dành cho các quốc gia có cùng chí hướng, và cảnh báo rằng việc từ bỏ theo đuổi sự đồng thuận có thể dẫn đến sự hủy diệt hoặc bóp méo tinh thần Helsinki. Đức Tổng giám mục Gallagher kết luận với việc tái khẳng định vai trò không thể thiếu của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu như một diễn đàn đối thoại và đàm phán, kêu gọi các quốc gia thành viên duy trì sứ mạng đặc biệt của mình và kêu gọi những nỗ lực mới để thúc đẩy đối thoại, giảm leo thang và xây dựng sự đồng thuận, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu hiện nay.
Doanh số bán kinh thánh ở Hoa Kỳ tăng 20% trong năm 2024.
New York, tính đến cuối tháng 10 năm 2024 tại Hoa Kỳ, doanh số bán kinh thánh tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, mặc dù 1/3 người Mỹ tự nhận là không theo tôn giáo nào.
Theo tờ báo Wall Street, doanh số bán kinh thánh tăng do độc giả tìm kiếm nguồn an ủi và ý nghĩa trong bối cảnh bất ổn gia tăng. Sự xuất hiện của các phiên bản và định dạng kinh thánh mới đáp ứng sở thích đa dạng và các chiến dịch tiếp thị chiến lược để tiếp cận độc giả mới, như giới trẻ muốn làm cho đức tin thành của riêng mình bằng cách có một cuốn kinh thánh. Từ thực tế này, cũng theo tờ Wall Street, trích dữ liệu của Scanner Bookscan, mặc dù 1/3 người Mỹ tự nhận không theo tôn giáo nào, tính đến cuối tháng 10 năm 2024, tại Hoa Kỳ, doanh số bán kinh thánh tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số bán sách in chỉ tăng 1% trong cùng kỳ. Đối với World on Fire, tổ chức truyền thông và xuất bản công giáo do đức cha Robert Barron của giáo phận Winona Rochester, bang Minnesota thành lập, cơn sốt kinh thánh đã trở nên rõ ràng. Tổ chức này đã bán được hơn nửa triệu tập Word on Fire Bible kể từ khi ra mắt sản phẩm vào năm 2020, vượt xa kỳ vọng của tổ chức. Và hiện nay, yêu cầu hàng tháng vẫn ổn định, mặc dù có rất ít hoạt động tiếp thị và quảng bá. Một số nhà xuất bản công giáo cho biết cũng đang tận dụng làn sóng doanh số bán kinh thánh này, nhận định sự gia tăng này là do người công giáo khao khát tự mình tìm hiểu lời Chúa.
Giám mục Loy Cao của Myanmar cảm ơn Đức Thánh Cha vì không ngừng kêu gọi cầu nguyện cho đất nước.
Yangon, Đức Cha Chenso Baswe, Giám mục Loy Cao của Myanmar, bày tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Cha Francisco vì lời kêu gọi không ngừng cho quê hương. Ngài nói, tiếng nói kiên định của Đức Thánh Cha làm cho thế giới nhận ra tình hình đất nước. Điều này mang lại niềm hy vọng lớn lao.
Giáo phận Loy Cao là nơi có số tín hữu nhiều nhất tại Myanmar, nhưng do xung đột, vào tháng 11 năm 2023, Đức Cha Chenso đã phải để lại nhà thờ để cùng với các linh mục, tu sĩ và giáo dân di cư, sống rải rác trong 200 trại tị nạn ở vùng sâu vùng xa. Còn ngôi thánh đường vẫn đang bị lực lượng vũ trang chiếm đóng, khu vực nhà dân thì không an toàn nữa do bom mìn. Đức Cha nói với hãng tin Shia của Hội đồng Giáo mục Ý rằng, chúng tôi rất biết ơn sự nâng đỡ và cầu nguyện của Đức Thánh Cha. Tiếng nói kiên định của Ngài làm cho thế giới nhận ra tình hình của đất nước chúng tôi. Điều này mang lại niềm hy vọng lớn lao cho chúng tôi. Thực tế, theo Ngài, hàng tuần trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha luôn nhắc đến Myanmar. Đó là một nguồn khích lệ mạnh mẽ cho tất cả người dân. Khi được hỏi điều gì cần thiết nhất, Đức Cha Chenso cho biết, quan tâm cấp bách nhất hiện nay là an ninh lương thực. Tình hình hiện tại khiến cho việc vận chuyển thực phẩm và thuốc men đến các khu vực phải di dời gần như không thể. Lũ lụt trong 3 tháng qua đã phá hủy cánh đồng lúa và hoa màu, khiến cho nhiều người không có đủ lương thực. Hậu quả là nhiều người di dời trong nước đang phải đối diện với tình trạng thiếu lương thực và nhu yếu phẩm nghiêm trọng. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế áp dụng biện pháp cụ thể để ngăn chặn chiến tranh ở Myanmar và ủng hộ một cuộc đối thoại ý nghĩa có thể dẫn đến hòa bình và hòa giải. Theo dữ liệu gần đây nhất của Liên Hiệp Quốc, cuộc xung đột đã làm cho 5.350 thường dân thiệt mạng và hơn 3,3 triệu người phải di dời, và hơn một nửa dân số sống ở dưới mức nghèo khổ, chủ yếu là do bạo lực quân sự. Cũng do chiến tranh, Myanmar ngày càng rơi vào tình trạng suy thoái kinh tế. Những người trẻ, thành phần nắm giữ chìa khóa tương lai của Myanmar, đang phải chạy trốn ra nước ngoài để tránh bị buộc phải phục vụ hoặc chiến đấu cho quân đội. Liên Hiệp Quốc cũng cho thấy sự vi phạm rộng lớn của các vụ bắt giữ do quân đội thực hiện. Khoảng 27.400 người đã bị bắt kể từ cuộc đảo chính, và số vụ bắt giữ ngày càng gia tăng kể từ khi quân đội áp dụng chế độ tổng quân bắt buộc vào tháng 2 năm 2024. Các nguồn tin đáng tin cậy cho thấy ít nhất 1.853 người đã bị chết khi bị giam giữ, trong số đó có 88 trẻ em và 125 phụ nữ. Nhiều người trong số này đã được phát hiện đã chết sau khi bị thẩm vấn bạo lực, bị đối xử tồi tệ khi bị giam giữ hoặc bị từ chối tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe đầy đủ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa, Chúa Nhật thứ hai mùa vọng.
Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Khởi đầu mỗi mùa vọng, người Kitô hữu chúng ta lại được giáo hội mời gọi lắng nghe và suy niệm lời kêu gọi của Thánh Gioan Tiền Hô: hãy dọn đường sửa lối để đón chờ Chúa đến. Một cách cụ thể, tin mừng Luca trong Chúa Nhật thứ hai mùa vọng thuật lại việc Gioan đi khắp vùng ven sông Giô-đan thi hành sứ mạng của mình, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Vâng, phép rửa của Gioan gắn liền với việc sám hối, làm vọng lại lời kêu gọi của Isaiah: hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi trước mắt ta. Đừng làm điều ác nữa. Chắc hẳn cho đến hôm nay, đa số người Kitô hữu đã hay bắt đầu trang hoàng nhà thờ, nhà nguyện và nhà riêng của mình. Nào là hang đá, cây thông, đèn nến để tạo bầu khí Noel. Rồi đa số những giáo xứ, những đoàn thể cũng đã bắt đầu tổ chức những buổi tĩnh tâm để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Giáng sinh. Những chuẩn bị bên ngoài này, ngay cả việc chuẩn bị nội tâm rất cần và rất quý. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc mừng đại lễ kỷ niệm ngày con Thiên Chúa làm người thôi thì chưa đủ, vì nó mới diễn tả được nửa đầu ý nghĩa của mùa vọng. Vì sống mùa vọng đích thực, ngoài việc kỷ niệm một biến cố trọng đại trong lịch sử cứu độ, còn là việc khao khát, hướng lòng và sẵn sàng để đón Đức Giêsu đến lần thứ hai. Thế nên, lời mời gọi dọn đường sửa lối của Gioan cũng như lời mời gọi sám hối của Isaiah đã được cất lên và tiếp tục vang vọng cho đến ngày hôm nay. Không phải cho nhân loại một cách chung chung, mà là cho tôi, cho chính tôi. Chính tôi chứ không phải ai khác. Mỗi Kitô hữu chúng ta hãy nghiêm túc tự hỏi chính mình: liệu tôi đã nghe được lời mời gọi này chưa? Nếu chưa, thì hãy khiêm tốn, chân thành, lắng lòng xuống để nghe cho được lời mời gọi này. Không phải nghe từ đôi tai thể lý, mà là nghe nơi chính thẳm sâu lòng mình. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng, rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Dạ, như hôm nay Đức Giêsu muốn đi vào đời tôi, vào tâm hồn tôi, thì đâu là con đường để Ngài vào đây? Đâu là mối dây kết nối tôi với nguồn của tình yêu, của sự sống, của niềm vui đích thực vậy? Đâu là những thung lũng nơi nội tâm tôi khiến kết nối giữa tôi và Chúa bị cắt đứt? Dấu chỉ của những thiếu vắng tình yêu và sự sống thì ai cũng ít nhiều kinh nghiệm, như sự trống vắng nội tâm, luôn không hài lòng và trân trọng với những gì mình đang có, những con người mình gặp gỡ và sống cùng. Những thung lũng vô hình ấy phải chăng đến từ những âu lo, những ngờ vực, những thất vọng trước thực tế bất ổn và thay đổi quá nhanh của con người và cuộc sống ở nhiều khía cạnh, từ vật chất đến tinh thần, từ đời thường đến đời tu, từ gia đình đến xã hội và ngay cả trong giáo hội? Làm sao để lấp đầy những thung lũng này đây? Đâu là những phương thế và phải bắt đầu từ đâu cho tiến trình san lấp những thung lũng của lòng mình? Có lẽ không ai có thể giúp mỗi chúng ta có được những câu trả lời cụ thể ngoại trừ chính mình, cùng với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. Chỉ trong thinh lặng thẳm sâu của nguyện cầu, ta mới có thể lắng nghe được tiếng lòng mình. Cùng với những thung lũng, lại có những núi đồi cao vút che hết tầm nhìn của ta, mà Gioan Tiền Hô mời gọi mỗi chúng ta hôm nay san phẳng để thấy Chúa trong đời mình và thấy được khuôn mặt của tha nhân. Có thể đó là những kiêu ngạo hay tự mãn chăng? Cũng có thể núi đồi đó là những thành kiến hay yên trí về người khác, khiến ta không thể đến gần họ và họ cũng không đến gần được ta. Rồi đến những khúc quanh co trong lối suy nghĩ, quanh co trong cái nhìn, quanh co trong hành động cũng như trong các mối tương quan. Tất cả đều được mời gọi hãy uốn nắn cho thẳng lại, cũng như san lấp những lồi lõm trên đường đời đôi khi khiến cho chúng ta cứ vấp tới vấp lui bởi cùng một thói quen xấu, một đam mê không lành mạnh hay một khuynh hướng tự nhiên nào đó, mà vì những thứ tưởng chừng vô nghĩa đó khiến cho một số người mãi không tiến xa hơn được để đến gần với Chúa và tha nhân. Đâu là những khúc quanh co nơi đời tôi lúc này vậy? Những lồi lõm nào trên hành trình đời tôi cũng như trên con đường sống ơn gọi của mình cần được san lấp thế? Vâng, cũng vẫn chỉ là trong khiêm tốn và cầu nguyện thì mỗi chúng ta mới hầu mong nhận ra và gọi tên được những khúc quanh và gồ ghề ấy. Vâng, thưa ông bà anh chị em, dọn, sửa, lấp, bạt, uốn đều là những động từ để mời gọi mỗi Kitô hữu chúng ta thi hành một cách cụ thể trong mùa vọng này. Chứ đây không phải là những khái niệm để chúng ta suy tư rồi nói rất hay về chúng. Vậy nên, cùng với việc trang hoàng nhà cửa, cộng đoàn, thánh đường để mừng Chúa Giáng sinh, thì mỗi chúng ta hãy dọn sạch sẽ và trang hoàng căn nhà nội tâm của mình, sao cho gọn gàng, thông thoáng để đón tiếp Chúa. Cùng với việc chuẩn bị những buổi diễn nguyện, những buổi canh thức với thánh ca Giáng sinh để hát khen và ca tụng Chúa, mỗi Kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi hãy diễn tả tâm tình biết ơn và niềm vui sâu thẳm nơi lòng mình một cách sống động qua từng lời nói chân tình và tử tế với nhau, qua những hy sinh và nâng đỡ cụ thể với những con người sống cạnh bên mình. Vợ mình, chồng mình, con cái mình, anh chị em trong gia đình mình, trong cộng đoàn đời tu và trong nơi mình sống và làm việc. Ước gì ánh sáng lung linh mà mỗi Kitô hữu chúng ta đang trang hoàng nơi hang đá trong mùa Giáng sinh sắp tới này phản ánh được những gương sáng đức tin, tình yêu thương và niềm vui nội tâm của mỗi Kitô hữu chúng ta. Để rồi, như lời ngôn sứ Isaiah tiên báo, hết mọi người phàm sẽ nhận thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi chính đời sống đức tin sống động của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Các nữ tu ở Tamil Nadu, Ấn Độ chăm sóc các nạn nhân bị bạo lực và lạm dụng.
Tại bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, Sir John C. Nambikarai và các nữ tu cùng dòng chăm sóc các bé gái là nạn nhân bị lạm dụng và tham gia vào công tác phòng ngừa cũng như nâng cao nhận thức. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Sir John C. Nambikarai thuộc dòng nữ tu bác ái Maria Bambina, một dòng tu được thành lập ở Lovere, Ý vào năm 1832, chia sẻ rằng các nạn nhân bị lạm dụng thường nói với Sir: "Con không biết tại sao mọi người lại chối bỏ con, và tại sao bây giờ họ lại nhìn con cách khác lạ. Con không được đón nhận, con không làm gì cả." Thông thường, nạn nhân và gia đình họ là những người bị kỳ thị khi mọi người phát hiện ra hành vi lạm dụng. Sir John C. là một nhân viên xã hội và làm việc với các bé trai và bé gái có hoàn cảnh nghèo khó trong cộng đồng Gunalu thuộc vùng miền núi của bang Tamil Nadu, Ấn Độ. Sir chia sẻ, một số em đã phải chịu đựng nhiều hình thức lạm dụng khác nhau về thể chất, tinh thần, tính dục. Chúng tôi có một ngôi nhà cho các em. Chúng tôi chăm sóc và thậm chí còn sơ cứu cho các em. Khi các em đến với chúng tôi đưa ra lời khuyên ở nhiều giai đoạn khác nhau. Nói về hoàn cảnh xã hội, Sir John C. cho rằng nghèo đói và bị bỏ rơi là mảnh đất màu mỡ cho sự lạm dụng. Sir nói, những cô gái này không có sự riêng tư cần thiết ở nhà và gia đình các em nghèo khổ. Cha mẹ để các em một mình vì họ phải làm việc. Trẻ vị thành niên bị lạm dụng, chẳng hạn như từ hàng xóm hoặc những người quen biết gia đình. Tamil Nadu là một trong những bang công nghiệp hóa nhất ở Ấn Độ và tương đối thịnh vượng. Tuy nhiên, vẫn còn những bất bình đẳng xã hội và các vấn đề như lao động trẻ em, suy dinh dưỡng, thất nghiệp và lạm dụng. Sơ nhận định, những trẻ em bị lạm dụng sẽ bị hủy hoại từ trong nội tâm. Bên ngoài mọi thứ có vẻ ổn, nhưng khi bạn đến gần các em, bạn sẽ nhận ra các em bị tổn thương sâu sắc đến mức nào. Sir John C. hiện đang chăm sóc 50 bé gái, nhiều em là trẻ mồ côi hoặc bán mồ côi. Hội dòng không thể cung cấp trợ giúp trị liệu, nhưng có thể cung cấp chỗ ở và giáo dục. Những em khác không may phải trở về nhà, nơi các em thường không được an toàn. Để tiếp cận các nạn nhân, hội dòng cũng cộng tác với đường dây điện thoại Childline 1098, nơi nạn nhân và những công dân tốt bụng có thể báo cáo các trường hợp lạm dụng. Sir John C. giải thích rằng lạm dụng vẫn là một chuyện cấm kỵ trong xã hội ở Ấn Độ, và đây là một trong những thách thức lớn nhất trong công việc của Sir đối với những người bị ảnh hưởng. Nếu nói về tình dục là một điều đáng xấu hổ, thì đối với nhiều người, việc nói về bạo lực tình dục còn khó khăn hơn và do đó họ không tố cáo nó. Sơ chia sẻ, trong văn hóa của chúng tôi không nói về điều này. Điều này khiến cho việc phòng ngừa trở nên khó khăn hơn, khiến những người bị ảnh hưởng và gia đình càng đau khổ hơn, nhất là khi sự bất công không được nêu tên, trừng phạt mà có xu hướng bị che giấu. Bạo lực đối với trẻ nữ và phụ nữ là một vấn đề lớn ở Ấn Độ. Như số liệu thống kê cho thấy, hầu hết các vụ án đều xảy ra tại nhà, nơi số vụ phạm tội không được trình báo, thậm chí còn cao hơn. Để khắc phục tình trạng này, vào mùa hè năm 2024, một bộ luật hình sự mới bắt đầu có hiệu lực. Trong số nhiều điều, nó giúp cảnh sát và tòa án xử lý các vụ việc nhanh hơn. Giáo hội Công giáo Ấn Độ đang nỗ lực ngày càng nhiều để nâng cao nhận thức về vấn đề này và chống lại nạn lạm dụng. Vào mùa thu năm 2023, Sir John C. được gửi đến Roma để đào tạo về bảo vệ an toàn tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Hiện nay, Sơ đã kết hợp những gì Sơ học được ở Roma vào công việc của Sơ ở Ấn Độ. Nữ tu cũng cam kết nâng cao nhận thức trong các trường học và những người tị nạn phải đối mặt với rủi ro cao. Sơ nói với Vatican News rằng đã có một số tiến bộ kể từ khi chúng tôi nâng cao nhận thức. Có nhiều phụ huynh nói về vấn đề này hơn, không phải ở đâu cũng vậy, nhưng trong một số trường hợp họ dần dần nói về nó nhiều hơn. Chúng tôi dạy trẻ nói và cha mẹ lắng nghe. Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng bạn có thể thấy một sự phát triển từ từ. Mặc dù giáo hội Công giáo ở Ấn Độ là thiểu số, dưới 2% dân số, nhưng ảnh hưởng của giáo hội trong các lĩnh vực xã hội, giáo dục và y tế là rất quan trọng. Thông qua mạng lưới của mình, giáo hội có tiềm năng to lớn trong lĩnh vực bảo vệ chăm sóc, không chỉ ở Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, mà trên toàn thế giới.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.